Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 27 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham dự phiên họp lần 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm việc với huyện Phú Bình.
Phổ Yên tổ chức hội nghị Ban thường vụ Thành ủy lần thứ 67.
Thái Nguyên thuộc nhóm khá về chỉ số PCI 2021.
Đánh giá chỉ số DDCI góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của chính quyền các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 27 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với ba trụ cột chính là chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia với ba mục tiêu chính: đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Đối với tỉnh Thái Nguyên, nhận định chuyển đổi số là xu thế, cơ hội tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, lấy ngày 31 tháng 12 là ngày chuyển đổi số. Thái Nguyên đã thu hút được các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Mô hình phòng họp không giấy, hội nghị trực tuyến được triển khai phổ biến. Trong đại dịch COVID-19, ứng dụng PC COVID, bản đồ dịch tễ COVID-19, hệ thống camera giám sát tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa đã được lắp đặt, giúp thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Các trung tâm điều hành thông minh IOC, phần mềm ứng dụng công dân Si Thái Nguyên, nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID là những cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã thảo luận về nội dung báo cáo quý 1 năm 2022 và thông tin những nhiệm vụ đã đạt được của các bộ ngành, đồng thời đề xuất kiến nghị giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới.
Cũng trong sáng nay 27 tháng 4, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện ủy Phú Bình, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022. Tại buổi làm việc, báo cáo với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo cho thấy, năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, huyện ủy Phú Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên nhân dân, tuyên truyền kịp thời các chủ trương đường lối chính sách của Đảng nhà nước, định hướng dư luận cổ vũ, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị. Trong đó Phú Bình đã có nhiều cách làm hay, đổi mới cả về nội dung hình thức trong công tác thông tin tuyên truyền, gắn với nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Việc tổ chức học tập quán triệt, triển khai, thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị nghị quyết của Đảng, từng bước nâng cao chất lượng và đảm bảo kế hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo của huyện ủy Phú Bình thời gian qua, giải đáp, tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đề xuất của huyện để triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị huyện ủy Phú Bình tiếp tục quan tâm làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quan tâm nắm sát tình hình dư luận xã hội, từ đó đề xuất tham mưu cho cấp ủy các cấp, xử lý kịp thời, tránh để xảy ra điểm nóng đặc biệt trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng. Triển khai thực hiện các dự án, lưu ý quán triệt sâu sắc quan điểm công tác tuyên giáo luôn phải đi trước để mở đường, đi cùng để phát triển và đi sau để tổng kết rút kinh nghiệm.
Sáng ngày 27 tháng 4, Thành ủy Phú Yên tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 67 mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Trong 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch COVID-19 đã tác động bất lợi đến sản xuất đời sống của nhân dân, song tình hình kinh tế xã hội của thành phố Phổ Yên vẫn có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu trên địa bàn ước đạt trên 173.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối của thành phố đạt trên 962 tỷ đồng. Duy trì 100% các xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt chuẩn nông thôn mới và 100% các trường đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, ngày 10 tháng 4, Nghị quyết số 469 ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức có hiệu lực. Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích mà thành phố Phổ Yên đã đạt được trong những tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, thành phố Phổ Yên tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhanh, chất lượng các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, khẩn trương hoàn thiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, làm tốt công tác quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, hướng tới xây dựng thành phố văn minh hiện đại.
Sáng nay 27 tháng 4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự. Tỉnh Thái Nguyên với tổng điểm 64,81 tiếp tục xếp trong nhóm điều hành khá, đứng thứ 28 trên 63 tỉnh thành, thấp hơn năm 2020 1,75 điểm, tụt 17 bậc. Trong đó chỉ có 3 điểm thành phần tăng điểm, còn lại là 7 thành phần giảm điểm. Gia nhập thị trường là chỉ số có điểm giảm lớn nhất từ 8,35 điểm xuống còn 6,83 điểm, giảm 1,52 điểm. Đây là năm thứ 17 liên tiếp kể từ năm 2005, chỉ số PCI được công bố hàng năm. Báo cáo PCI năm 2021 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 11.312 doanh nghiệp, trong đó có 10.127 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và 1.185 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 22 địa phương của Việt Nam. Năm nay, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng và Vĩnh Phúc lần lượt là các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất trên bảng xếp hạng PCI 2021. Đây cũng là những địa phương có những chuyển biến rất tích cực trong phát triển kinh tế và kiểm soát tốt dịch COVID-19, theo đánh giá của doanh nghiệp. Kết quả điều tra PCI năm 2021 cho thấy, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng cải thiện theo thời gian. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực với hiệu quả và hiệu lực thực thi tại các cấp địa phương gia tăng. Những nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam cũng phát huy được tác dụng trong việc giảm gánh nặng chi phí không chính thức cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ, chính quyền các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tập trung vào các lĩnh vực như thuế, đất đai, bảo hiểm xã hội, môi trường xây dựng, phòng cháy và quản lý thị trường. Để duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, theo ý kiến của các doanh nghiệp, Việt Nam cần tập trung cải cách những lĩnh vực thủ tục hành chính về thuế, phòng cháy, xuất nhập khẩu, đăng ký đầu tư và bảo hiểm xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với việc tiếp tục cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng, Việt Nam cũng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngoài ra, các chính sách trợ giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch cần được thiết kế sát với nhu cầu và khả năng phát triển của từng nhóm doanh nghiệp mới có thể phát huy được hiệu quả như kỳ vọng. Thưa quý thính giả, Thái Nguyên đang tiến hành khảo sát và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương DDCI. Đây cũng là năm đầu tiên việc khảo sát chỉ số DDCI được tiến hành trên địa bàn tỉnh, mở ra một cuộc điều tra khảo sát quy mô nhất từ trước đến nay nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các cấp, từ đó lan tỏa và nhân lên tinh thần cải cách hành chính, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên trên bảng xếp hạng chỉ số PCI của cả nước. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Nếu như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là cuộc đánh giá ở quy mô cấp quốc gia, thì DDCI là cuộc khảo sát với cách thức tiến hành triển khai tương tự ở cấp tỉnh. Chọn thời điểm tròn 10 năm quyết liệt cải thiện chỉ số PCI để bắt đầu tiến hành khảo sát DDCI cho thấy quan điểm cải cách liên tục được tỉnh Thái Nguyên duy trì và ngày càng đi vào thực chất. Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhật, chuyên gia hành chính công, đánh giá việc triển khai đánh giá chỉ số DDCI của Thái Nguyên.
DDCI không chỉ giúp chúng ta hiểu được những cái ý kiến của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp đa quốc gia, các cái tác động lan tỏa, tính công bằng của doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, làm sao để cái thu nhập của người dân cũng được hưởng tốt hơn từ những cái kết quả kinh tế. Tất cả những yếu tố nó cộng lại thì tôi nghĩ đây là thời điểm rất chín muồi để tỉnh Thái Nguyên tiến hành bộ chỉ số này.
DDCI sử dụng hai nhóm chỉ số nhằm đánh giá năng lực điều hành của chính quyền cấp huyện và của cấp sở ngành địa phương. Cụ thể, chỉ số thành phần DDCI năm 2021 bao gồm 8 chỉ số đối với sở, ban ngành và 9 chỉ số đối với các địa phương. Các chỉ số thành phần đều được xây dựng dựa trên khung tham chiếu với chỉ số thành phần của chỉ số PCI. Đặc biệt với những bước đi chủ động nắm bắt xu thế phát triển, Thái Nguyên cũng đã xây dựng một chỉ số thành phần riêng về mức độ chuyển đổi số. Có khoảng 1.000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và một số tổ chức kinh tế khác trên địa bàn tham gia khảo sát. Thông qua hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp tại doanh nghiệp, hợp tác xã để xác thực thông tin và kiểm soát chất lượng. Đây được coi là kênh thông tin minh bạch để các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp ý kiến, đánh giá khách quan về công tác tham mưu, điều hành của các cấp ngành địa phương. Bà Nguyễn Thị Hương Vân, Giám đốc Hợp tác xã Hương Vân Trà cho rằng
việc khảo sát này nhằm mục đích rất thiết thực của giữa nhà nước và các doanh nghiệp để làm sao cái sự gắn kết và phát triển hỗ trợ nó giá trị hơn.
Qua lấy ý kiến khảo sát của các đơn vị, tỉnh Thái Nguyên sẽ lần đầu tiên công bố xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của các cơ quan trong hệ thống chính quyền tỉnh năm 2021. Kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng để từng sở, ban ngành, từng địa phương, cấp huyện đánh giá điều chỉnh, khắc phục để quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ra cái bộ tiêu chí để khảo sát những cái chỉ số này thì sẽ có sự phối hợp giữa các ngành, giữa ngành với địa phương sẽ có những sự gắn bó với nhau nhiều hơn để làm sao mà cùng sẽ có những cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của mình.
Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công cho biết ý nghĩa của chỉ số DDCI.
Thông qua cái chỉ số này giúp cho lãnh đạo thành phố nhìn nhận thẳng thắn vào những cái nội dung các cái chỉ số mà còn đạt thấp để từ đó có những giải pháp để nâng cao các chỉ số thành phần trong giai đoạn tiếp theo đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân cũng như là doanh nghiệp trên địa bàn.
Chỉ số DDCI được coi là chiếc gương phản chiếu chính xác đánh giá của các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ sở kinh tế về tổng thể các mặt và công tác quản lý và điều hành kinh tế của các cấp chính quyền địa phương, là thước đo sự hài lòng về môi trường kinh doanh và cảm nhận về triển vọng môi trường kinh doanh trong bối cảnh cụ thể. Đối với Thái Nguyên, việc triển khai đánh giá chỉ số DDCI một cách minh bạch, thực chất sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thái Nguyên trên bảng xếp hạng chỉ số PCI của cả nước.
Những nội dung đáng chú ý có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội. Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển du lịch. Đại hội đoàn khối các cơ quan tỉnh thành công tốt đẹp. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2022.
Sáng nay 27 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khai mạc hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 3.000 điểm cầu trong cả nước. Tại Thái Nguyên có sự tham gia của đông đảo cán bộ các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh.
Trong 3 ngày từ 27 đến ngày 29 tháng 4, các hội viên được quán triệt các chuyên đề liên quan đến những chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đưa ra, như xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hướng dẫn thực hiện điều lệ hội nhiệm kỳ 2022-2027, kỹ năng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Qua học tập, giúp cán bộ hội phụ nữ các cấp được nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế và công tác hội của địa phương.
Tiếp tục chương trình khảo sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và chính sách bảo trợ xã hội giai đoạn 2020-2022. Ngày 26 tháng 4, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm Thần Kinh Thái Nguyên. Theo đánh giá tại buổi khảo sát, hai trung tâm đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng khó khăn, yếu thế, đảm bảo thực hiện triển khai các chính sách trợ giúp xã hội, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị, đoàn cũng đã trao đổi làm rõ các vấn đề khó khăn vướng mắc liên quan đến mức chuẩn trợ cấp xã hội, tháo gỡ khó khăn trong cơ chế chính sách liên ngành, nguồn kinh phí cấp hàng năm cho lĩnh vực công tác xã hội, khó khăn về cơ sở pháp lý trong việc trích tiền ăn từ tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp ưu đãi người có công. Trên cơ sở khảo sát thực tế tại các đơn vị, đoàn sẽ tổng hợp ghi nhận các ý kiến kiến nghị để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 4, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có 165 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đoàn viên thanh niên của 60 cơ sở đoàn trực thuộc trong toàn khối. Đại hội đã tiến hành tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022, thảo luận phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Trong 5 năm qua, đoàn khối các cơ quan tỉnh luôn tiên phong bằng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như tổ chức 50 cuộc khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 9.000 lượt người dân, gần 6.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Tổng số tiền các chương trình ra quân hoạt động tình nguyện là 5.830.000.000 đồng. Đại hội đã bầu ra 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15. Trước đó, tại phiên họp thứ nhất, Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Dương Thị Giang được tín nhiệm và bầu làm bí thư đoàn khối nhiệm kỳ 2022-2027.
Chiều qua tại Trung tâm Hội nghị thành phố Sông Công, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và gần 500 đoàn viên người lao động trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Tại buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động như chương trình nghệ thuật, hát cho công nhân nghe, tặng 160 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, khám xét nghiệm, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đoàn viên người lao động. Ngoài ra, nhiều chương trình phúc lợi khác cho đoàn viên người lao động cũng sẽ được tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức từ nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022.
Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra về kết quả thực hiện công tác an toàn thực phẩm quý 1 và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Tại Đồng Hỷ, đoàn đã kiểm tra thực tế tại trường mầm non số 1 Hóa Thượng và hợp tác xã chè An Toàn Nguyên Việt, xã Minh Lập. Qua kiểm tra, đoàn cũng đã đề nghị nhà trường tăng cường kiểm tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho nhà trường. Đối với huyện Phú Lương, sau khi làm việc với huyện, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Phú Lương, thị trấn Đu và cơ sở ẩm thực Hoàng Dương, thị trấn Giang Tiên. Qua cuộc kiểm tra cho thấy các đơn vị đã chấp hành quy định nghiêm về an toàn thực phẩm. Khu vực chế biến thực phẩm gọn gàng, sạch sẽ, có lưu mẫu phẩm thực phẩm ăn hàng ngày, các giấy tờ về an toàn thực phẩm đầy đủ. Tuy nhiên, đoàn cũng nhắc nhở các cơ sở phải có quy định hoạt động, quy định về chế xuất thực phẩm, ghi chép đầy đủ số lượng sản phẩm nhập trong ngày. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn đại diện kiểm tra đề nghị Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các huyện tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản kế hoạch của tỉnh, tăng cường phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm đến cấp xã, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.
Tại thành phố Sông Công, qua kiểm tra cho thấy các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được xây dựng bảo đảm, các thực phẩm kinh doanh cơ bản đủ điều kiện về nguồn gốc, hạn sử dụng, nhãn mác, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đảm bảo đúng quy định. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Sông Công. Đoàn kiểm tra đề nghị thành phố Sông Công tiếp tục thực hiện tốt công tác thống kê, rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn thực hiện ký cam kết và kiểm tra việc chấp hành cam kết đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác vài nơi, trưa chiều có nắng. Mức nhiệt trong ngày dao động từ 26 đến 32 độ và độ ẩm trong không khí cao trên 70%. Cảm giác thời tiết nóng ẩm. Đó là trạng thái thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây có nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.
Thưa quý thính giả, với mục tiêu đến năm 2025, thành phố Thái Nguyên sẽ hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà, có thương hiệu chất lượng tương xứng với tiềm năng, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành du lịch đạt trên 10% một năm và đón được 1 triệu lượt du khách một năm. Thành phố Thái Nguyên cùng các đơn vị doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp nhằm để phát triển du lịch, coi đây là một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Với tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp, không chỉ sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng mà còn tạo thêm giá trị gia tăng từ sản phẩm nông nghiệp. Tận dụng ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, hợp tác xã chè Hảo Đạt đã tiến hành mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo khách tới tham quan, trải nghiệm. Qua đó từng bước tạo nên thương hiệu gắn với đặc sản trà Tân Cương. Du khách từ tỉnh Thanh Hóa về đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng của thành phố Thái Nguyên.
Cái đón tiếp thì rất là nồng hậu và thân tình. Mình thấy là cái việc mà phát triển được sản phẩm nông nghiệp cho người dân cũng như là gắn với du lịch cộng đồng thì đây là một mô hình mà rất đáng để du khách, người dân khi về vừa được hưởng thụ các cái sản phẩm của địa phương, đồng thời cũng có những cái trải nghiệm rất là thú vị.
Bà Nguyễn Thị Hảo, giám đốc hợp tác xã chè Hảo Đạt cho biết về việc đẩy mạnh phát triển du lịch tại hợp tác xã.
Giải pháp của chúng tôi là quan tâm về cái chất lượng chè cũng như là vùng chè. Hai nữa là cái quan tâm hơn nữa là những cái cơ sở hạ tầng. Thứ nhất là lương chè, thứ hai nữa là nơi thẩm tra và cũng như là những nơi mà tham quan, trải nghiệm.
Khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, nhiều năm nay đã trở thành một địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Tính từ năm 2018 đến nay, nơi đây đã đón trên 3.000 đoàn khách với trên 300.000 lượt người đến dâng hương tham quan, trong đó có 40 đoàn khách quốc tế và hàng trăm đoàn là học sinh, sinh viên đến tham quan, nghiên cứu, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Bà Vũ Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Nguyên cho biết về việc đổi mới để phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử này.
Ngoài cái việc mà tôn tạo cảnh quan môi trường tại khu di tích lịch sử quốc gia 915, thì Ban Quản lý Di tích cũng đã làm các cái hoạt động, ví dụ như là chúng tôi tập huấn lại các cái chương trình và đổi mới các cái phần diễn thuyết, thuyết minh làm sao có những cái ấn tượng tốt đẹp nhất về di tích lịch sử quốc gia 915.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 20 địa điểm du lịch với 3 loại sản phẩm chủ yếu, gồm du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà, du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử và du lịch sinh thái, tham quan trải nghiệm. Để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước, thời gian qua, thành phố đã tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như khách sạn, nhà nghỉ, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, để phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng sẵn có, thành phố Thái Nguyên đã và đang tập trung triển khai hiệu quả đề án triển khai du lịch thành phố giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí đầu tư gần 4,3 tỷ đồng, quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Thái Nguyên. Ông Trần Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để phát triển các cái sản phẩm du lịch đặc trưng, hiện nay thành phố đang phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt và đơn vị tư vấn xây dựng cái dự án hỗ trợ một cái điểm du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa trà, sẽ gắn phát triển du lịch với chuyển đổi số. Ngay trong năm 22 trước mắt thì chúng tôi sẽ đưa vào vận hành, xây dựng vận hành cái website du lịch tích hợp với cái cổng du lịch thông minh, tra cứu thông tin cơ bản về các tuyến đường phố.
Với sự đầu tư đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng của các dịch vụ du lịch của thành phố sẽ ngày càng được nâng cao và thu hút khách tới tham quan, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, cũng như đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Để tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Ngày 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 1670 yêu cầu các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, có phương án khôi phục và đảm bảo năng lực chất lượng, an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trong điều kiện bình thường mới, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên và công nhân. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ, thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Tập trung tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, chủ động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc. Các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, đó là chủ đề buổi tọa đàm sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức ngày 26 tháng 4. Buổi tọa đàm có sự tham dự của hơn 100 đồng chí sĩ quan có tuổi đời dưới 40, hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, hàng chục ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm đã đề cập những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ sĩ quan trẻ như cơ chế chính sách trong xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ, thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của sĩ quan trẻ tại đơn vị, nhất là trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, văn hóa, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Điều kiện thời tiết hiện nay âm u, ít nắng, xen kẽ có mưa phùn nhỏ là điều kiện thuận lợi cho cây trồng và dịch hại phát sinh gây hại như bệnh đạo ôn trên lúa gây hại trên lá, bệnh khô vằn, bệnh sương mai, bọ xít nâu hại nhãn vải. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ như tiến hành phun phòng trừ đối với những diện tích bị nhiễm bệnh bằng hóa học đặc hiệu có đăng ký trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam. Đối với những ruộng bị bệnh nặng, cần tiến hành phun kép 2 lần. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, diện tích cây trồng phát hiện sớm ổ bệnh. Ngoài ra cần theo dõi chặt chẽ diễn biến dày nâu, dày lưng trắng, dày nâu nhỏ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, chuột hại lúa, dày xanh, bọ cánh tơ hại chủ, dẹp, bọ trĩ gây hại trên cây trồng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng đề nghị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện thành phố chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại. Dự tính, dự báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa, đặc biệt chú ý các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá trên trà lúa xuân muộn, dày nâu, dày lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông trên trà lúa xuân trung.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây 37 đến 39 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Dương Duyên, các giọng đọc Xuân Lương, Lê Thủy, kỹ thuật viên Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.